This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Thi ca hương thời gian do nhà thơ Lưu Hồng Phúc phụ trách.
Đây chương trình Thi ca hương thời gian do Lưu Hồng Phúc phụ trách trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại, chương trình Thi ca hương thời gian sẽ giới thiệu đến quý khán giả những tác giả và tác phẩm của các văn thi nhạc sĩ Việt Nam ở khắp mọi nơi, hầu mang lại những món ăn tinh thần cho người Việt tha hương với những giây phút thoải mái vơi bớt nỗi buồn xa xứ. Vần thơ sứ ấm hồn lý khách, tiếng nhạc đưa lòng vọng cố hương. Thưa quý vị, những dòng nhạc lời thơ là những làn hương của những loài hoa trong vườn hoa nghệ thuật bỗng giữ mãi theo thời gian. Thưa quý khán giả, mùa xuân Ất Tỵ 2025 đã đến với người Việt khách ở khắp mọi nơi, nhất là trên nước Mỹ. Pháo nổ tưng bừng, chùa chiền nhà thờ chợ búa đều tổ chức Tết, văn nghệ và thức ăn theo truyền thống Việt Nam. Thì ở một nơi rất xa của chúng ta bên trời Âu, không biết bên đó người ta thưởng thức Tết như thế nào và những sinh hoạt của cộng đồng bên đó thế nào, thì Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý khán giả phóng sự Tết tại Paris do Trúc Tiên thực hiện. Hello, chào Trúc Tiên.
Dạ, Trúc Tiên chào chị Hồng Phúc. Em cũng chào quý khán giả của Đài Radio Dallas ạ.
Dạ. Không biết là thời tiết bên Paris bữa nay sao rồi vậy, Trúc Tiên?
Hôm nay bên này thì trời nắng rất là tốt, nhưng mà lạnh, nghĩa là dưới 3 độ, trừ 3 độ âm. Cho nên là lạnh, nhưng mà một cái lạnh nó thoải mái, tại vì mình có mặt trời, và phải ạ, trời nắng cho nên là rất là thoải mái hôm nay. Dạ.
Trước tiên có thể cho quý khán giả biết những ngày Tết vừa qua, thì ở cộng đồng Việt Nam ở Paris và những vùng lân cận người ta tổ chức như thế nào vậy Trúc Tiên?
Dạ, ở bên này thì tụi em cũng ăn Tết rất là rộng rã. Như là đầu tiên là mình nói các hội đoàn công giáo như là tôn giáo ăn Tết như là giáo xứ Việt Nam Paris, hay là chùa Khánh Anh. Chùa Khánh Anh là một cái chùa ở cách Paris 48 cây số, hoặc là chùa Ngọc Điển, chùa Hoa Nghiêm ở Villeneuve-le-Roi, rồi chùa Khu Việt ở Orsay nữa. Nghĩa là tất cả các hội đoàn tôn giáo mình đều ăn Tết. Cái đặc điểm, nghĩa là cái đặc biệt là giáo xứ hoặc là những ở chùa đó thì có giao thừa, nghĩa là có đón giao thừa, dù là nó vô cái ngày thứ ba, nhưng mà bà con vẫn đi rất là đông để mà hái lộc đầu năm đó chị. Cho nên không khí Tết nó rất là nhộn nhịp.
Người Pháp người ta có thưởng thức chung với người Việt của mình trong những ngày Tết không?
Chị nói sao ạ? Em nghe không rõ. Dạ.
Nói chuyện người Pháp á, trong những ngày Tết này, những dạ, vui xuân như vậy, thì cái người Pháp á, người ta địa phương á, người ta có hòa đồng chung với mình tới dự được chung vui với mình không?
À, em nghĩ là người ta cũng rất là thích đó, tại vì đó mấy năm sau này đó chị, trong những cái khu thương mại, những cái chợ bán đồ ăn đó, thì chị vào cái dịp Tết như thế này đó, thì người ta bán những cái đồ Việt Nam ha, người ta bán những cái đồ tàu, nghĩa là ta bán đồ Việt Nam, rồi người ta đưa những cái khách, nghĩa là cái đồ ăn làm sẵn của Việt Nam hoặc là Á Châu nói chung, Việt Nam nói riêng đó, để mà người ta làm animation ở trong những cái chợ cũng rất là vui ha. Người ta cho ăn thử rồi bán, cho nên em nghĩ là Pháp nó cũng bắt đầu biết tới cái Tết Á Châu của mình. Có một điều đó là em thấy là rất là vui đó, là hồi xưa ví dụ như là mình đi đâu đó, người ta cứ tụi người Pháp người ta nói là Tết tàu ha, nghĩa là Nouvel An Chinois. Bây giờ đó thì người ta biết rồi, bây giờ người ta biết phân biệt rồi, người ta lại không có nói là Tết tàu nữa, mà người ta nói là Tết Á Châu hoặc là Tết âm lịch. Cho nên là mình thấy là bắt đầu người ta biết, người ta phân biệt ra một chút, hay người ta bắt đầu người ta biết một chút về văn hóa của mình.
Đúng rồi.
Ở bên Mỹ sao ạ? Bên Mỹ thì sao ạ?
Bên Mỹ cũng vậy á, trước tiên. Bây giờ người Mỹ người ta cũng biết, người ta kêu Luna New Year, chứ người ta không kêu là Chinese New Year. Rồi có nhiều người thì nói là này là Tết âm lịch của Việt Nam. Hầu hết đó là những người Mỹ ta tiếp xúc với người Việt Nam cũng lâu, từ 75 đến giờ đó. Thành ra người ta cũng hiểu được cái phong tục của mình. Rồi bây giờ cũng có nhiều chỗ hãng chuyển của Việt Nam ta cho nhân viên nghỉ Tết Việt Nam luôn á, trước tiên. Và cũng bây giờ lớp trẻ bây giờ thì cũng đi học làm việc chung với người Mỹ á, thành ra cũng lập gia đình với người Mỹ thành Tết á. Những chú rể hay là cô dâu người Mỹ mặc áo dài khăn đóng đi tới chùa, tới nhà thờ, đi lễ chùa cũng vui lắm trước tiên.
Cũng hay ha, ở bên này tụi em cũng vậy. Ví dụ như là em dạy tiếng Việt ở giáo xứ đó, thì có những cái cặp mà có chồng hoặc có vợ người ngoại quốc đó chị, thì nó cũng đưa con tới học tiếng Việt ha. Rồi về những cái dịp Tết như thế này đó, thì cũng bận áo dài khăn đóng, nghĩa là tới cũng ăn bánh tét, cũng nghĩa là cũng rất là vui, nghĩa là tay đầm cũng hòa cùng vô với những cái lễ Việt Nam của mình như thế này, rất là hay ạ.
Rất là hay á, là ở đây á có trường Việt ngữ Văn Lang, người ta dạy tiếng Việt nhiều năm rồi, thành có nhiều em bây giờ ta cũng giỏi tiếng Việt. Và bây giờ lại có ở đây có một nhóm sân khấu nhỏ, người ta chuyên nghĩa là phụ trách vấn đề múa hát đồ cho các nơi, khi nào mà ai cứ cần giúp đỡ thì bây giờ người ta lại hướng dẫn cho mấy em mà học trường Việt ngữ Văn Lang. Nó cũng có một đội múa sân khấu nhỏ, nhưng một đứa trẻ học nhanh lắm, nghĩa là tập trình dạy tuần là đi ra trình diễn Tết, thành ra được khán giả quan hô nhiệt liệt lắm á, rất vui.
Dạ đúng rồi, cái đó hay. Em cũng có nghe nói Văn Lang dạy tiếng Việt đó, thì ở ví dụ như vừa rồi ở Tết ở giáo xứ Việt Nam Paris đó chị, thì mình thấy rõ là có ba thế hệ, nghĩa là tụi em á là những người sùng sồn ha, rồi tụi em là văn nghệ, rồi có ông bà các bác lớn tuổi từ 70-80 tuổi trở lên cũng đi tới đón Tết. Mà vui nữa đó, cái thế hệ thứ ba đó, nghĩa là các em mà được sinh trưởng bên này đó chị, đi tới giáo xứ học tiếng Việt, xong rồi cái ngày hôm đó đó là các em mấy chục em luôn, mấy em giảng viên cho ông bà ăn, nghĩa là cái buổi tiệc đó là các em bỏ thân ra, nghĩa là thay vì đi chơi đó thì tới làm giảng viên đồ ăn cho ông bà của mình, nghĩa là rất vui Tết cho giáo xứ, rất là vui. Cho nên mình thấy được là ba thế hệ, dù là mình tha thân nhưng mà mình vẫn còn giữ cái phong tục Tết Việt Nam rất là quý.
Mà nhất là mấy năm gần đây các em lại thích mặc áo dài nha. Tết năm nay đi tới đâu cũng thấy mấy em mặc áo dài, mà khi lứa tuổi mà nhỏ xíu bây giờ lại thích có cái bao lì xì. Ôi cha ơi, mấy lần mà mấy người mà phát tiền lì xì là nó xúm nhau, nó đứng như sắp hàng để mà lãnh lì xì. Ông biết bên đó là có cái một lì xì như hồi xưa không?
Ồ, có chứ chị, trời ơi, em mê lì xì lắm ạ. Cho nên là dù là em già rồi nhưng mà em đi em gặp ai em cũng mừng tuổi, em đòi lì xì rồi nha.
Rồi có ai lì xì không?
Có chứ, nhưng mà mình lớn tuổi rồi thì thay vì lì xì tiền đó thì lì xì bánh ép hay là lì xì thường là Trúc Tiên ưa ăn xí muội đó, cho nên có bác Hương đó, bác làm xí muội ở nhà đó, cái bác nói thấy Trúc Tiên là biết Trúc Tiên mừng tuổi rồi, cho nên để làm xí muội sẵn cho Trúc Tiên nè. Cho nên là
vui. Mình lớn cỡ nào nhưng mà nghe lì xì mình cũng vui ha.
Dạ, dạ phải. Lì xì cái gì cũng vui ạ.
Đúng rồi. Năm nay chị cũng được lì xì nè, bánh tét nè, bánh chưng nè. Cũng vui lắm. Tại vì những cái đó nó làm cho một cái sự quý mến, người ta mới nghĩ tới mình, người ta mới tặng mình. Nhất là các cái anh kia ảnh tặng cho chị một đòn bánh tét mà bánh chất chuối. Cái đó là món ăn của người miền Nam á, rất là ngon. Yeah, hạnh mấy năm tới tôi cũng tặng bà tôi cái chuối nữa. Cười thì cũng vui. Yeah, mà đến đó là chắc người Việt không có bằng ở Mỹ, nhưng mà cũng tổ chức đầy đủ như vậy là rất là tốt. Và không biết là bên hồi hôm qua ở đây hội Bình Định á, người ta cũng có tổ chức lễ tưởng niệm vua Quang Trung Đống Đa, không biết là bên Paris, bên Pháp có tổ chức như vậy không?
Có, dạ có ạ. À, cái này cũng có như thế, dạ. Hồi nãy chị có cái bánh tét, em mới nhớ là chị biết không, mỗi lần tết như vậy đó là các cũng là cái dịp cho các hội đoàn á, nghĩa là ngoài những cái hội đoàn đi giáo xứ hoặc là chùa thì có những hội đoàn theo văn hóa đó, người ta nấu bánh tét xong rồi người ta bán rất là nhiều. Cái dịp này á là tay nó cũng mua nữa chị, cho nên là vừa bánh chưng vừa bánh tét nặng rồi bánh tét ngọt thì tay nó mua rất là nhiều, cho nên hội đoàn nào cũng nấu bánh tét từng mấy chục em không biết là bao nhiêu nhưng mà nhiều lắm. Cứ mỗi lần tết đó là mình bán bánh tét với lại bánh chưng á là có được tiền để mà mình sinh hoạt cả năm á chứ.
Bởi vì bên đó là nghĩ là cũng đầy đủ quá rồi phải không? Mà trong cái những cái ngày tết đó thì ở giáo xứ của Việt Nam Paris á, người ta cũng tổ chức cũng múa lân cũng văn nghệ được phải không?
Dạ phải ạ. Thì tết á, thì mình đâu có thể nào mà không có, ví dụ như có lân nè, không phải có múa lân. Múa lân thì phải có ông Địa. Hồi nhỏ là em mê cái ông Địa lắm, thì ông Địa là ông quạt quạt, ông dễ thương, ông cười viết à, cho nên là lân hồi xưa thì em sợ lân lắm, bây giờ thì hết sợ rồi. Nhưng mà lúc nào mình cũng có lân, rồi mình cũng đốt pháo bên này, mình đốt khẽ thôi, thì nó cũng không cho mình đốt nhiều quá, nó sợ cháy nhà, cho nên mình cũng khẽ thôi. Rồi đồ ăn, nghĩa là đồ ăn Việt Nam, thuần túy Việt Nam. Rồi để coi tết thì mình không có thể nào mà thiếu những cái đó, những mua lân rồi văn nghệ, đúng rồi. Rồi có văn nghệ, dạ. Thì tụi em cũng làm cái một màn văn nghệ. Ở trong văn nghệ thì tụi em có những cái bài xung, mình hát lại những cái bài xung để mình nhớ Việt Nam. Mình có múa, rồi nhất là có kịch báo quân, lúc nào cũng phải có kịch báo quân mới vui.
Ở bên đó có đốt pháo không?
Dạ. Dạ.
Chắc cũng có đốt pháo như ở bên Mỹ. Bên Mỹ này, ngày giao thừa, đồ chùa, đồ thờ, đồ các nơi nào mà tập trung người Việt, chắc là có đốt pháo hết đó. Khá nhiều lắm.
À, bên này mình đốt, nhưng mà ít thôi, không có nhiều. Dạ, tại vì đốt khẽ thôi ạ.
Mấy chùa người ta đốt lần cái dây dài mấy chục thước luôn á, thành ơi cũng ngộn nhiệt lắm.
Hay ở bên này thì nó không cho mình đốt nhiều, tại vì nó sợ cháy nhà chị ạ.
Bên này người ta xin phép với lại đốt mấy cái bạc, cái chỗ mà để động xe nó rộng á, thành ra cũng đốt nhiều lắm. Bởi vậy thành ở đây phong tục ở bên Việt Nam bây giờ người ta mang qua Mỹ hết rồi, đi người ta ra đi người ta theo, mang theo quê hương hết. Thành những cái gì ở Việt Nam hồi chưa có, ở đây người ta được ghi lại rồi tổ chức để mà tưởng nhớ lại những cái gì không khí Việt Nam với tại những người đó. Ừ. Để mời quý khán giả nghe một đoạn pháo nổ tưng bừng ở bên Paris nha. Và mời quý khán giả thưởng thức một đoạn về chương trình Tết ở tại Paris.
Đang rất vui hoạt là một hình ảnh không thể thiếu trong ngày xuân của giáo xứ. Vâng, một tràng pháo tay nữa cho Văn Lân, tương đương tổng đoàn. Bravo. Sau đây con Lân sẽ đi đến từng bàn để chào thăm tất cả mọi người.
Rồi, chúng ta cho Lân của giáo xứ Việt Nam một tràng pháo tay thật lớn nha. Quý ông bà chị em nào muốn thì chúng ta chuẩn bị hãy thăm nghe qua cái bàn của chúng ta.
Dạ, kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ cùng tất cả quý ông bà anh chị em. Hôm nay trong niềm vui chúng ta hiện diện nơi đây để chúng ta cùng nhau tiệc tất niên và cũng là tuyệt xuân của giáo xứ Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cho một tràng pháo tay về sự hiện diện của tất cả mọi người của chúng ta. Và đặc biệt nhất là có sự hiện diện của cha giám đốc của chúng ta ở trong khánh phòng này. Và chúng ta cho một tràng pháo tay cho sự hiện diện của cha Gilbert Nguyễn Kim Sang của chúng ta.
Thì ngày hôm nay là ngày vui của giáo xứ, thì chúng ta tụ họp nhau đây để tham dự cái buổi tiệc xuân Ất Tỵ. Mặc dầu Tết chưa tới, chỉ còn 3 ngày nữa, nhưng chúng ta mừng trước. Cho nên trong buổi tiệc này vừa là buổi tiệc tạ ơn, cảm ơn tất cả quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bạn chị em đã thương giáo xứ đến để tham dự buổi tiệc này.
Hướng về màn hình chúng ta thấy cha giám đốc trên
và
màn hình.
Và đồng thời buổi tiệc này cũng nói lên cái tâm tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho giáo xứ. Cho nên vì thế trước thềm năm mới, thay mặt cho ban giám đốc, ban mục vụ, xin cảm ơn, xin chúc tất cả quý ông bạn chị em, quý cha, quý thầy, quý sơ một năm Ất Tỵ khang an, hạnh phúc, an bình và an mạnh. Bon bienvenue à vous toutes et vous tous, frères et sœurs, et en particulier à notre père de Saint-Joseph, et puis aussi les frères et sœurs français. Voilà, bienvenue.
Tôi chúc ngày mai dù đường xa về.
À, thưa quý khán giả, chương trình phóng sự ở Pháp thì rất dài, nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để nghe chỉ một chút đoạn thôi. Và trước tiên, sau đây sẽ mời trước tiên trình bày cái bản nhạc là Hồn Thiêng Sông Núi. Mà cái bản nhạc đó là do trước tiên trình bày theo cái điệu dân ca miền Nam, làm ca tài tử phải không? Mời những khán giả thưởng thức.
Việt Nam ta trái 4.000 năm qua. quyết thống con rồng trao tiền mắt trong dời biến khơi lưng tựa dãy Trường Sơn từ Cà Mau đến Nam Quan giang sang gắn nhất quy hoàng bao đời ơn đức tổ tiên dựng nước công sức vô biên ngàn xưa chinh chiến triền miên để ngàn sau con cháu hoàn quyền trọng thanh bình an lạc chân trời Việt Nam tỏa sáng sự xanh khắp vì muôn đời giống lạc hồng hùng cứ phương đông một dãy non sông tuyệt vời như gắm hoa từ thuở xa lòng trên dưới muôn dân dạy nhau ngay chữ thanh bằng và trải qua bao nhiêu đời ấm nhạc là hồn núi sông từ tiếng trong đồng đến kiếm cò tranh sao ngàn xưa trong lễ nhạc thoát thai ngôn ngữ giống nòi kể từ thời khai quốc biển dầu mây phen đổi dời hồn thiên tổ tiên vang dòng âm ba sao xuyến sơn hà từ cung đình đến dân gian bao đời hồn nhạc chưa chăng lưu truyền mãi 4000 năm con cháu nói dòng ca ngâm nén hương trên bàn thờ tổ tấm thành dòng tướng thiên nhân đằng sau trội tiếng cung thương tấu bài nhạc lễ chính dân trong hương khói lần lần tỏa mờ không gian trời làm tháng tám mưa thu bên hiên giọt ngắn giọt dài tại từ hỏi kiến hôm nay chúng trà ly rượu truyền tay rượu chưa cạn lòng đã say nghe như một khúc nam xuân trong lễ hội tinh bừng lữ thủy dẫn cuộc giao lưu ba năm sáu bắc bảy bài mênh mông mỹ nhạc tiền nhân xuyên qua dòng lịch sử ngàn năm bao phen dung bồi hương qua trong lòng dân tộc hồn thiên theo gió bay về nhìn nâu thế mãi mê vui buồn sao xuyến ngủ ê qua thiên nhạc lời ca ôi giai điệu quê gợi trăm nhớ ngàn thương nhớ rồi lại thương nước non mây phen thăng trầm bao lần chiều ách ngoại xâm vẫn hiên ngang dừng dậy từ chiến tranh đến thanh bình từ binh lửa cõi sơn hà ta nhìn đồng tiền, con rồng cháu tiên truyền thuyết tại ngàn xưa, cùng một mẹ trăm con, cha năm mươi mẹ dắt năm mươi.
Cảm ơn Trúc Tiên. Nghe cái bài bản nhạc này, tự nhiên chị nghĩ tới ngày hôm qua để tưởng nhớ vua Quang Trung đại phá quân Thanh, thì những cái vị anh hùng ngày xưa đó đã chiến thắng quân ngoại bang để mà giữ gìn đất nước. Thì trong cái bài Hồn Thiên Sông Núi này á, Trúc Tiên học ở đâu và hát có khó không, và cái thể loại nào, điệu nhạc nào vậy Trúc Tiên?
Dạ, cái bài này á, là một trong những ca điệu nghĩa là của đàn ca tài tử, kêu là điệu Ngũ Đối Hạ. Thì đàn ca tài tử đi từ nhạc cung đình, nó lưu truyền tới thời nay. Thì chỉ có cái điệu này á, thường là mình dùng để rước lễ khi mà khai mạc những cái buổi cúng đình hồi xưa đó chị. Tại vì mà chị nhớ cái vua Quang Trung là cũng đúng đó, là thì cái thể này là một cái thể nhạc cổ mà bây giờ cũng rất là hiếm người hát lại, nhưng mà cái đó nó là cái hồn của Việt Nam của mình. Thì Trúc Tiên tập khó lắm, hồi tại vì Trúc Tiên sang Pháp hồi 10 tuổi, cho nên là mình học lại hát những cái thể này theo dòng phi lý cống. Trúc Tiên thì học sân phê sau bên này, cho nên là mình tập theo cái phần phê lưu cống rất là khó, nhưng mà cũng rất là vui, tại bỏ rất là nhiều công vô, nhưng mà sau đó thì mình hát được vậy. Thì cũng mừng, cũng mong là các bác các anh chị thích cái thể nhạc cổ này để mà mình có thể giữ gìn cho con cháu mình sau này còn được cái thể nhạc cổ của ông bà mình để lại.
Đúng rồi, cái thể loại này mặc dù xưa nhưng mà nó vẫn ăn vào lòng nữa, và chính giả những người lớn tuổi với lớp lớn á, người ta hiểu cái ý nghĩa. Nhưng mà bây giờ từ từ rồi con cháu người ta cũng nghe rồi, cái tự nhiên nó cũng có cái cảm hứng gì đó, nó hỏi thì ông bà cha mẹ cũng giải thích cho nó, để nó biết những cái điều tra đừng có tài tử ở miền Nam sao, hoặc là hát quan họ ở ngoài Bắc thì sao. Cái đó là cái những cái về văn hóa nó truyền thống từ đời này qua đời khác, nó không thể mai một được nếu mà có người như là gìn giữ, giống như Trúc Tiên vẫn cố gắng gìn giữ cái môn đàn ca tài tử như vậy đó.
Dạ, em cũng mong là vậy. Dạ, bên này ví dụ như những cái bài như thế này, mỗi lần em hát đó thì em sẽ làm phụ đề bằng tiếng Pháp cho các em sinh trưởng bên này các em hiểu. Em nghĩ là khi mà các em hiểu được đó thì các em sẽ thương, và các em thương rồi thì các em sẽ gìn giữ cho con cháu mình sau này nữa, tại vì cái thế hệ tới rất là quan trọng. Cho nên là cứ mỗi năm vậy thì Trúc Tiên tổ chức một cái buổi nhạc đàn ca tài tử để mà kể chuyện, cố ý là để kể chuyện qua những cái lời nhạc cổ như thế này. Thì các em cùng em sẽ nghe lời những cái, hay là các bác nghe lời nhớ lại cái đàn bầu, đàn kim, chị nhớ không? Đàn canh, những cái đàn cổ truyền của mình đó, nó buồn nhưng mà nó là cái gì đó ở trong tim, trong hồn, trong ruột của mình, không phải không ạ?
Giống như Mỹ bây giờ nó vẫn ngạc nhiên là tại sao cái đàn gì có một cái dây à, mà sao đánh nhạc ngoại quốc cũng được, nhạc Việt Nam được. Thành nó cứ thắc mắc, mà thực sự mình cũng không có hiểu được để mà giải thích cho người ngoại quốc mình biết. Nói là chị cũng muốn hỏi trước tiên là hình như là trong cái tương lai này khoảng tháng mấy em có một cái chương trình về
nhạc kịch
sẽ tổ chức rất quy mô phải không?
Cứ mỗi năm thì em làm một cái nhạc kịch đàn ca tài tử, thì là 9 tháng 3 này đó em sẽ làm nhạc kịch Tắt Lửa Lòng trong nghĩa là
tình Nam và Điệp phải không?
Chuyển thể dạ phải, chuyển thể từ cái tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan. Dạ.
Chị cũng mong là cái buổi trình diễn đã được thành công, và chúc nghĩa là chúc tiên càng ngày càng tiến bộ cho những cái bộ môn đó đưa vào lòng dân Việt Nam và người Pháp ở bên đó hiểu về văn hóa Việt Nam nha. Và
dạ,
thưa quý khán giả,
rất là nhiều là
trong 30 phút vừa qua, chương trình Thi Ca Hương Thời Gian đã gửi đến quý vị phóng sự về những chương trình Tết của Paris do Trúc Tiên thực hiện. Và chương trình đến đây cũng đã hết giờ, và xin chào tạm biệt Trúc Tiên. Xin Trúc Tiên gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, Trúc Tiên chào quý khán giả. Chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Em cảm ơn chị Hồng cũng rất là nhiều.
Thưa quý khán giả, trong năm mới, bây giờ chương trình này cũng là chương trình đầu năm mới của ấp tự Phật Quốc. Xin kính chúc quý khán giả năm mới được nhiều sức khỏe và được hạnh phúc với gia đình. Và xin kính chào quý khán giả. Chào Trúc Tiên.